175. Bạch Thế Tôn, khi được con hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa Môn, Pakuda Kacchajana đã trả lời một việc khác với một quan điểm khác. Bạch Thế Tôn, cũng như hỏi về trái xoài, lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái mít lại trả lời về trái xoài. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa Môn, Pakuda Kacchajana đã trả lời một việc khác với một quan điểm khác. Bạch Thế Tôn, con liền nghĩ, làm sao một người như con lại có thể nghĩ tới việc bài bác làm mất uy tín một vị Sa Môn hay Bà La Môn ở trong nước của con không được vui lòng. Vì vậy, Bạch Thế Tôn, con không tán thán, cũng không cợt nạn lời nói của Pakuda Kacchajana. Không tán thán, không cợt nạn, dầu không mãn nguyện, cũng không thốt ra lời bất mãn. Không công nhận, cũng không bác bỏ. Con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 176. Bạch Thế Tôn, một thời con đến Nigantha, Nataputta, Ni Kiền Tử. Khi đến nơi, con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với Nigantha, Nataputta và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Nigantha, Nataputta, Ngài Agivesana, các công nghệ chức nghiệp như điều tượng sư, vân vân như trên. Bạch Ngài, Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa Môn. 177. Bạch Thế Tôn, khi được hỏi vậy, Nigantha Nataputta nói với con. Này Đại Vương, một người Nigantha sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới. Này Đại Vương, thế nào là một người Nigantha sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới? Này Đại Vương, một Nigantha sống gìn giữ đối với tất cả loại nước, gìn giữ đối với mọi ác pháp, sống tẩy sạch tất cả ác pháp, và sống với ý chí gìn giữ đối với tất cả ác pháp. Này Đại Vương, như vậy một Nigantha sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới. Này Đại Vương, vì một Nigantha sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới, nên vị ấy được gọi là Gatato, một vị đã đi đến đích. Gatato, một vị đã điều phục tự tâm. Và Thitato, một vị đã an trú được tự tâm. 178. Bạch Thế Tôn, khi được con hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa Môn, Nigantha Nataputta đã trả lời với sự chế ngự bởi bốn loại cấm giới. Bạch Thế Tôn, cũng như hỏi về trái xoài, lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái mít lại trả lời về trái xoài. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa Môn, Nigantha Nataputta đã trả lời với sự chế ngự bởi bốn cấm giới. Bạch Thế Tôn, con liền nghĩ, làm sao một người như con lại có thể nghĩ tới việc bài bác làm mất uy tín một vị Sa Môn hay Bà La Môn ở trong nước của con không được vui lòng. Vì vậy, Bạch Thế Tôn, con không tán thán, cũng không cật nạn lời nói của Nigantha Nataputta. Không tán thán, không cật nạn, dầu không mãn nguyện, cũng không thốt ra lời bất mãn. Không công nhận, cũng không bác bỏ. Con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 179. Bạch Thế Tôn, một hôm con đến Sanjaya Belathaputta. Khi đến nơi, con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với Sanjaya Belathaputta và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Sanjaya Belathaputta, Ngài Sanjaya, các công nghệ chức nghiệp như điều tượng sư, vân vân như trên. Bạch Ngài, Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa Môn chăng? 180. Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, Sanjaya Belathaputta đã trả lời với con: Nếu anh hỏi có một thế giới khác hay không, nếu tôi nghĩ có một thế giới khác, tôi có thể trả lời với anh có một thế giới khác. Nhưng tôi không nói là như vậy, tôi không nói là như kia, tôi không nói là khác như thế, tôi không nói là không phải như thế, tôi không nói là không không phải như thế. Nếu anh hỏi tôi không có một thế giới khác phải không, nếu tôi nghĩ không có một thế giới khác, tôi có thể trả lời với anh không có một thế giới khác. Nhưng tôi không nói là như vậy, tôi không nói là như kia, tôi không nói là khác như thế, tôi không nói là không phải như thế, tôi không nói là không không phải như thế. Cũng có và cũng không có một thế giới khác, vân vân. Cũng không có và cũng không không có một thế giới khác, vân vân. Có loại hữu tình hóa sanh, vân vân. Không có loại hữu tình hóa sanh, vân vân. Cũng có và cũng không có loại hữu tình hóa sanh, vân vân. Cũng không có, cũng không không có loại hữu tình hóa sanh, vân vân. Có kết quả dị thục của các nghiệp thiện và ác, vân vân. Không có kết quả dị thục của những nghiệp thiện và ác, vân vân. Cũng có và cũng không có kết quả dị thục của những nghiệp thiện và ác, vân vân. Cũng không có và cũng không không có kết quả dị thục của những nghiệp thiện và ác, vân vân. Như Lai có tồn tại sau khi chết, vân vân. Như Lai không có tồn tại sau khi chết, vân vân. Như Lai có và không có tồn tại sau khi chết, vân vân. Như Lai không có và cũng không không có tồn tại sau khi chết. Anh hỏi tôi như vậy, nếu tôi nghĩ Như Lai không có và cũng không không có tồn tại sau khi chết, tôi có thể trả lời: Như Lai không có và cũng không không có tồn tại sau khi chết. Nhưng tôi không nói là như vậy. Tôi không nói là như kia. Tôi không nói là khác như thế. Tôi không nói là không phải như thế. Tôi không nói là không không phải như thế. 181. Bạch Thế Tôn, khi được con hỏi kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa Môn, Sanjaya Belathaputta đã trả lời với ngụy biện luận. Bạch Thế Tôn, cũng như hỏi về trái xoài lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái mít lại trả lời về trái xoài. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa Môn, Sanjaya Belathaputta đã trả lời với ngụy biện luận. Bạch Thế Tôn, con liền nghĩ, làm sao một người như con lại có thể nghĩ tới việc bài bác làm mất uy tín một vị Sa Môn hay Bà La Môn ở trong nước của con không được vui lòng? Vì vậy, Bạch Thế Tôn, con không tán thán, cũng không cật nạn lời nói của Sanjaya Belathaputta. Không tán thán, không cật nạn, dầu không mãn nguyện, cũng không thốt ra lời bất mãn. Không công nhận, cũng không bác bỏ, con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 182. Vậy nên Bạch Thế Tôn, con cũng hỏi Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, cũng như các công nghệ chức nghiệp như điều tượng sư, điều mã sư, sa thuật sư, cung thuật sư, quân kỳ binh, nguyên soái, chiến sĩ, thượng sĩ quan, thám tử, dũng sĩ, can đảm như voi chúa, anh hùng, trang giáp binh, nô lệ xuất thân, hỏa đầu quân, thợ hớt tóc, người hầu tắm, thợ làm bánh, nhà làm vòng hoa, thợ giặt, thợ dệt, nhà làm thúng rổ, thợ đồ gốm, nhà toán số, nhà ấn bản và các công nghệ chức nghiệp khác. Họ hưởng được kết quả thiết thực hiện tại từ công nghệ chức nghiệp của họ. Họ giúp cho tự thân được sống an lạc, hạnh phúc. Họ giúp cho cha mẹ được sống an lạc, hạnh phúc. Họ giúp cho vợ con được sống an lạc, hạnh phúc. Họ giúp cho bạn bè được sống an lạc, hạnh phúc. Họ dâng các vật cúng dường cho Sa Môn, Bà La Môn. Sự cúng dường này có ảnh hưởng đến đời sau, liên hệ đến thiên giới. Thọ hưởng phước báu an lạc, thác sanh lên cõi trời. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa Môn chăng? 183. Đại vương, có thể được. Này đại vương, ta sẽ hỏi đại vương về vấn đề này. Đại vương hãy trả lời tùy theo ý muốn của đại vương. Đại vương nghĩ sao? Nếu đại vương có một người nô bộc, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái, chú ý từng nét mặt của đại vương. Người ấy nghĩ, thật hy hữu thay, thật kỳ diệu thay quả vị thác sanh của các công đức, quả dị thục của các công đức. Đức vua Ajatasattu, con bà Videhi, nước Magadha, là người, tôi đây cũng là người. Vị vua Ajatasattu, con bà Videhi, nước Magadha, sống tận hưởng đầy đủ năm món dục lạc. Tôi nghĩ không khác gì vị thiên thần. Còn tôi là người nô bộc, làm mọi công việc, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái, chú ý từng nét mặt của vua. Vậy ta hãy làm các công đức như vua kia. Ta hãy cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, xuất gia tu đạo. Và người nô lệ ấy, một thời khác, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy, người ấy sống chế ngự thân, sống chế ngự lời nói, sống chế ngự ý nghĩ, bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, y áo, hoan hỷ sống an tịnh. Nếu những người của đại vương đến tâu với đại vương có biết chăng, có người nô bộc của đại vương làm mọi công việc, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái, chú ý từng nét mặt của đại vương. Tâu đại vương, người ấy đã cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy, người ấy sống chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ, bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, y áo, hoan hỷ sống an tịnh. Này đại vương có nói như sau chăng? Người ấy hãy lại với ta, hãy làm lại người nô bộc, làm mọi công việc, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái, chú ý từng nét mặt. 184. Bạch Thế Tôn, không như vậy. Trái lại, chúng con kính lễ người ấy, đứng dậy trước người ấy, mời người ấy ngồi xuống ghế, cúng dường người ấy các dụng cụ như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, thuốc men trị bệnh. Và chúng con sẽ ra lệnh để bảo vệ, che chở người ấy đúng theo luật pháp. 185. Này đại vương nghĩ thế nào? Nếu quả như vậy, thì đó có phải chăng là kết quả thiết thực hiện tại hạnh Sa Môn? Bạch Thế Tôn, như vậy chính là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa Môn. Này đại vương, đó là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa Môn mà ta đã trình bày. 186. Bạch Thế Tôn, có thể cho biết một kết quả thiết thực hiện tại khác hơn nữa của hạnh sa môn. Này đại vương, có thể được. Này đại vương, ta sẽ hỏi đại vương về vấn đề này. Đại vương hãy trả lời tùy theo ý muốn của đại vương. Đại vương nghĩ sao? Nếu đại vương có một người nông phu, gia chủ, nạp thuế má, làm giàu công khố. Người ấy nghĩ, thật hy hữu thay, thật kỳ diệu thay quả vị thác xanh của các công đức, quả dị thục của các công đức. Vị vua Ajatasattu, con bà Videhi, nước Magadha là người, tôi cũng là người. Vị vua Ajatasattu, con bà Videhi, nước Magadha, sống được cung phụng, tận hưởng đầy đủ năm món dục lạc. Tôi nghĩ không khác gì vị thiên thần. Còn tôi là người nông phu, gia chủ, nạp thuế má, làm giàu công khố. Vậy ta hãy làm các công đức như vua kia. Ta hãy cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Người nông phu ấy, một thời khác, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy, người ấy sống chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ, bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, y áo, hoan hỷ sống an tịnh. Nếu những người của đại vương đến tâu với đại vương có biết chăng, có người nông phu của đại vương, người gia chủ, nạp thuế má, làm giàu công khố. Tâu đại vương, người ấy đã cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy, người ấy sống chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ, bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, y áo, hoan hỷ sống an tịnh. Này đại vương có nói, người hãy đến lại với ta, hãy làm lại người nông phu, gia chủ, nạp thuế má, làm giàu công khố. 187. Bạch Thế Tôn, không như vậy. Trái lại, chúng con kính nể người ấy, đứng dậy trước người ấy, mời người ấy ngồi xuống ghế, cúng dường người ấy các dụng cụ như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, thuốc men trị bệnh. Chúng con sẽ ra lệnh để bảo vệ, che chở người ấy đúng theo luật pháp. 188. Này đại vương nghĩ thế nào? Nếu quả như vậy, thì đó có phải là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn chăng? Bạch Thế Tôn, như vậy chính là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn. Này đại vương, đó là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn mà ta trình bày. 198. Bạch Thế Tôn, có thể cho biết một kết quả thiết thực hiện tại khác nữa của hạnh sa môn, vi diệu hơn, thù thắng hơn những kết quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn vừa kể trên. Này đại vương, có thể được. Này đại vương, hãy lắng tai nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Vâng, Thế Tôn. Vua Ajatasattu, con bà Videhi, vua xứ Magadha trả lời Thế Tôn. 190. Thế Tôn nói, này đại vương, nay ở đời, Như Lai xuất hiện là bậc A-la-hán, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ngài sau khi tự chứng ngộ với thượng trí thế giới này, với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, gồm cả thế giới này với Sa Môn, Bà La Môn, thiên, nhân, lại tuyên thuyết điều đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa, truyền dạy phạm hạnh, hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. 191. Người gia trưởng hay con vị gia trưởng hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện nào nghe pháp ấy. Sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, vị này suy nghĩ: đời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật rất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 192. Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa và xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 193. Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập trong giới học, thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh, sinh hoạt trong sạch, giới hạnh cụ túc, thủ hộ các căn, chánh niệm tỉnh giác và biết trì túc. 194. Đại vương, thế nào là tỷ kheo giới hạnh cụ túc? Ở đây, này đại vương, tỷ kheo từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Vị ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Vị ấy từ bỏ tà hạnh, tịnh tu phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Tỷ kheo từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời trơn thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Vị ấy từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ những người này. Nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này để sanh chia rẽ những người kia. Như vậy, tỷ kheo ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Vị ấy từ bỏ nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác. Vị ấy nói những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói những lời trơn thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Vị ấy từ bỏ làm hại đến các hạt giống và các loại cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời, từ bỏ đi xem, múa, hát nhạc, diễn kịch, từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. từ bỏ dùng giường cao và giường lớn, từ bỏ nhận vàng và bạc, từ bỏ nhận các hạt sống, từ bỏ nhận thịt sống, từ bỏ nhận đàn bà và con gái, từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai, từ bỏ nhận cừu và dê, từ bỏ nhận gia cầm và heo, từ bỏ nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái, từ bỏ nhận ruộng nương, đất đai, từ bỏ phái người môi giới hoặc tự mình làm môi giới, từ bỏ buôn bán, từ bỏ các gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường, từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo, từ bỏ làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bước đoạt, trộm cắp, cướp phá. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 195. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống làm hại các hạt giống và cây cối, như giống từ rễ xanh, giống từ nhánh cây xanh, giống từ đốt cây xanh, giống từ chiết cây xanh, và thứ năm là hạt giống từ hạt giống xanh. Còn vị ấy thì không làm hại hạt giống hay cây cỏ nào. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 196. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống cất chứa và thọ hưởng các đồ vật, như cất chứa các món ăn, cất chứa các đồ uống, cất chứa vải, cất chứa xe cộ, cất chứa các đồ nằm, cất chứa các hương liệu, cất chứa các mỹ vị. Còn vị ấy thì từ bỏ cất chứa các vật trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 197. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống theo các du hí không trơn tránh, như múa, hát, nhạc, kịch, ngâm vịnh, nhịp tay, tụng chú, đánh trống, diễn các tuồng thần tiên, trò chơi bi sắt, trò chơi xào tre, mãi võ, đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bò đực, đấu dê, đấu cừu, đấu gà, đấu chim côn cút, đấu gậy, đấu quyền, đấu vật, đánh giặc giả, dàn trận, thao lược, diễn binh. Còn vị ấy thì từ bỏ các du hí không trơn tránh như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 198. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống đánh bài và theo các trò giải trí như cờ 8 hình vuông, cờ 10 hình vuông, cờ trên không, trò chơi trên đất, chỉ bước vào những ô có quyền bước, trò chơi quăng thẻ rồi chụp nhưng không cho sụp đống thẻ, chơi xúc xắc, chơi khăn, lấy tay làm viết, chơi banh, chơi thổi kèn bằng lá, cày với chiếc cày giả, nhảy lộn nhào, chơi trong chóng, chơi với đồ chơi bằng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ, chơi đoán chữ viết thiếu trên không hay trên lưng, chơi đoán tư tưởng, chơi bắt chước điệu bộ. Còn vị ấy thì từ bỏ đánh bài và các loại giải trí như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 199. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống dùng các giường cao và giường lớn, như ghế bành, ghế trường kỷ, nệm trải giường bằng len, vải trải giường nhiều tấm nhiều màu, chăn len trắng, chăn len thêu bông, nệm thêu hình các con thú, mền bằng lông thú cả hai phía, mền bằng lông thú một phía, mền có đính ngọc, mền bằng lụa, tấm thảm lớn có thể chứa 12 người múa, nệm voi, nệm ngựa, nệm xe, nệm bằng da con sơn dương khâu lại với nhau, nệm bằng da con nai có bộ da quý, kadali, tấm thảm với lều che phía trên, ghế dài có gối đầu, gối chân màu đỏ. Còn vị ấy thì từ bỏ, không dùng các giường cao và giường lớn như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 200. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống dùng các đồ trang sức và mỹ phẩm như thoa dầu, đấm bóp, tắm, đập tay chân cho mềm dẻo, gương, kem đánh mặt, vòng hoa và phấn son, phấn mặt và sáp mặt, vòng tay, tóc giả trên đầu, gậy cầm tay, ống thuốc, gươm, lọng, dép thêu, khăn đầu, ngọc, phất trần, vải trắng có viền tua dài. Còn vị ấy thì không dùng các loại trang sức và mỹ phẩm như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.